Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối, ta về nơi đây, phút giây hiện tại, tâm tư rạng ngời. Chân đi bước theo nhịp thở, từng bước chân đi ta vì bình ta. Sáng nay thức dậy, ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng, quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền. Từng bước chân đi bên vườn nắng hạ, từng bước chân đi chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa. Sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tình mộng chớm như ngàn đời, dù cho mưa nắng trên đường ta đi, bước theo nhịp thở yêu thương tìm về. Từng bước chân đi hoa cười đất mẹ, từng bước chân đi
dù cái thời gian đã hơn 2000 năm, chúng ta cũng có thể suy nghĩ được rằng cái thời gian và cái quá trình của lịch sử với cái thời đại hiện đại và thế kỷ 21 thì khoa học đã tiến bộ, gọi là tiến bộ vượt bậc. Và trong một cái chuyến đi vừa rồi của thầy cùng các Phật tử, một số các Phật tử trong chùa và ở các tiểu bang đi thăm hai đất nước là Nhật Bản và Đại Hàn, thì cũng để thấy được cái sự văn minh tiến bộ vượt bậc của con người. Và ngay trong vào cái thế kỷ mình gọi là thế kỷ 21 này thì cái nền văn minh khoa học nó đã đi đến một cái trình độ rất là cao. Cho nên cái thời gian mà di chuyển giữa quốc gia này quốc gia nọ nó không còn là một vấn đề nữa, rất là dễ dàng. Cũng giống như mình, giống như con chim vậy, tối nay ngủ đây thì ngày mai là đến một cái châu lục khác, một cái tiểu bang khác rồi, và một đất nước khác. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cái nền văn minh khoa học cũng như là tiến bộ kỹ thuật đó, nó giúp cho con người có nhiều cái gọi là sự thoải mái, tiện nghi và hạnh phúc. Nhưng mà cũng đồng thời cái nền văn minh khoa học khi mà tiến với một cấp độ nhanh chóng như vậy thì nó cũng có những cái điều nữa là nghịch lý, tức là để rơi rớt lại và tạo ra những cái sự nữa là thống khổ, bất an, và nói cho cùng là cái sự sa sút về đạo đức của con người. Nhưng mà cái hạnh phúc của thế giới này chỉ được định hình qua khi nào con người có hạnh phúc thì thế giới hạnh phúc. Con người không có hạnh phúc thì thế giới không có ý nghĩa hạnh phúc. Cho nên cái nền văn minh có một cái giá trị, như chúng ta thấy rõ là nó được đầy đủ, và ngày nay mình thừa hưởng những cái nền văn minh. Và sự nữa là tâm tiến khoa học làm cho mình cảm thấy thoải mái khi mà mình sử dụng các cái phương tiện đó. Chẳng hạn đó là trong một tích tắc mình có thể đó là bay đi bao xa, mình cũng có thể đằng vân, có thể giá bỏ đi trên trời, ngủ khách sạn ngàn sao. Coi như khách sạn ngàn sao là đêm nào mình bay trên trời, coi như ngủ trên máy bay là mình ngủ khách sạn ngàn sao rồi. Chứ đâu cần phải 5-6 sao thì nó còn nhỏ quá, phải không? Bây giờ mình ngủ đến khách sạn ngàn sao. Nhưng mà cũng cái nền văn minh đó tạo cho con người sự khổ đau. Nền văn minh cũng là văn thịt, văn xương. Nếu mà cái dịp mà các vị đi Hiroshima hay là Nagasaki thì các vị sẽ thấy người ta cho mình coi những cái ấn tượng, tức là từ một cái thành phố đang sống sinh sống nhảy cửa đầy đủ vậy á, tức là khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ sau Chernobyl nguyên tử thì toàn bộ sẽ trở thành bình địa hủy diệt, vài chục ngàn người chết, và nghĩa là gia đình người ta chảy ra giống như là núi chảy vậy. Thì đó cũng là nền văn minh. Và nếu bây giờ mình đi Nhật Bản thì cái nền văn minh hiện đại đó, là các vị cứ tưởng tượng rằng đó là mình nữa là ngày xưa mình khổ cực ở xứ quê không xứ sở, nhiều khi nữa là đi toilet phải xé nó chuối này kia, bây giờ đi qua đó mình ngồi là tự nó rửa luôn, tự nó rửa, bấm nước nó rửa, làm gì nó làm. Thì mình thấy rằng cái nền văn minh nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà đồng thời sự khổ đau xuất hiện vì cái sự nữa là giữa hai cái nghịch lý đó, nó làm cho nữa là sa sút cái việc nữa là đạo đức của con người. Và chính điều đó làm cho con người khủng hoảng đau khổ. Ngay bên cạnh sự giàu có, sự nữa là thành công vượt bậc của các cái mình gọi là tiến bộ về Tây y, thì nó xuất hiện cũng vô số hàng trăm hàng ngàn những cái loại bệnh nan y mà ngày trước không có. Đủ thứ bệnh, từ bệnh bò điên, bệnh nữa là heo tai xanh hay là bệnh này kia, rồi lỡ mồm lông móng gì, là những bệnh đó là ngày xưa rất là hiếm. Là những bệnh mà bây giờ mình gọi là bệnh của xã hội, bởi bệnh mà không thể trị lành được. Nó cũng là một trong những cái nguyên nhân của cái nền văn minh tiến bộ. Và cái khủng hoảng kinh tế trong cái thời cận đại, tức là trong năm nay thì mình thấy rằng cũng đã tạo nên cho cái con người nữa là khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Và cái nạn mà thất nghiệp có thể sắp tới thì còn ảnh hưởng nhiều quốc gia, nó kể cả các nước Úc châu của chúng ta. Và như các vị biết là có thể 3-4 triệu công việc mình sẽ mất, thành ra như vậy là sẽ đưa đến những công việc khổ cho hàng 3-4 triệu người và tạo thành những cái bi kịch mà gần đây mà các Phật tử cũng thường nghe, tức là nó sa sút cho cái nền nghĩa là đạo đức con người. À, giống như một cái người mà đã xách súng bắn chết tới mười mấy người, đó là mất diện một cái rồi khùng điên. Chỉ trong một tháng trong một nước Mỹ là người ta đã bắn chết 40 người trong những cái việc mà bắn giết nữa là bừa bãi, tại vì bị nữa là khủng hoảng tâm lý, tức là cái nền sa sút của cái đạo đức của con người. Mặc dù cái nền văn minh khoa học thì rất là tiến bộ và làm cho người ta thoải mái, nhưng bù lại là về cái mặt mình gọi là đạo đức như bị sa sút. Cho nên con người có thể là mình thấy rằng đó là trong những cái việc mà mình là thất nghiệp á thì ai cũng sợ thất nghiệp, nhưng mà nếu mà đến mùa vu lan mình nhớ rằng có một cái việc làm mà nó sẽ không bao giờ bị thất nghiệp đó, tức là cái nghiệp, cái nghề làm cha làm mẹ không có thất nghiệp, làm cha làm mẹ là suốt đời cũng không có thất nghiệp. Cho nên không cách gì mất chót đó, cái chót làm cha làm mẹ là không có mất chót được. Và nếu mà bây giờ mình đi vào chùa để mình tu mình học thì người ta nghĩ rằng mình tu để mình được gì, được giải thoát, để được thành Phật, nhưng mà mình học để học cái gì? Thành ra chính cái chỗ mà giữa Phật và con người hai cái nó hoàn toàn không khác nhau. Trước khi làm Phật đó, thì người ta phải là con người, và con người giác ngộ để trở thành Phật, Phật là người để giác ngộ, chỉ chừng đó thôi. Vì vậy nghĩa là tu để thành Phật thì đầu tiên người ta phải nói là tu học, mà học phải học cái gì? Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tư duy của Ngài Tịnh Vân, nói nữa là phải học làm người. Nếu không có làm người được thì không có Phật. Và học làm người là để chúng ta tìm lại cái nền tảng căn bản mà hiện nay cái nền văn minh đã làm cho con người đôi khi bị suy thoái, bị tha hóa, bị khủng hoảng, mất chớp cũng khổ, rồi trở thành nữa là bị gọi là bị áp lực khủng khiếp. Trong đó một số do những người châu Á chúng ta cũng đã tạo nên những cái ảnh hưởng là kinh hoàng, chứ không phải là không có. Và nếu khi chúng ta đi Nhật Bản thì chúng ta thấy rằng cũng vì cái tham vọng, vì cái nền văn minh, sự tiến bộ của các cường quốc mà cũng làm cho con người ta luôn luôn đó là giữa cái hạnh phúc của người sống trong sự bất an, không biết lúc nào là mình cũng có thể bị những cái tai nạn, bị những khủng bố. Và do vậy cho nên cái đầu tiên mà của người nghĩa là học Phật tu Phật để trở thành Phật thì đầu tiên người ta phải trở thành một con người hoàn mỹ, và một con người hoàn mỹ cũng có nghĩa là đã trở thành Phật. Ngày xưa người ta dùng cái chữ nghĩa là cái trong một cái tam giác, người ta nói là Phật, tâm và chúng sanh, ba cái đó không có rời nhau, Phật, tâm và chúng sanh. Cho nên nghĩa là cũng từ tâm này mà người ta trở thành chúng sanh, cũng từ tâm này mà người ta trở thành Phật. Cho nên từ khuôn diện này, khuôn mặt này, con người này mà nội tâm và cái sự tu tập, cái sự hoàn chỉnh, cái sự tu học hoàn thiện thì trở thành Phật. Nhưng mà cũng từ con người này, cũng khuôn mặt này mà nếu nghĩa là người ta nghĩa là không có tu tập, nghĩa là người ta không có hoàn chỉnh được á, thì người ta sẽ trở thành chúng sanh. Cho nên nếu mà có dịp các vị đọc về lịch sử Thiên Chúa giáo, các vị có nghe người ta nói về cái hình ảnh mà một cái bức tranh nổi tiếng đó, là vẽ về nghĩa là 12 thánh tông đồ, và có một người thứ ba là trong 13 thánh tông đồ, tức là đệ tử của Chúa Giêsu, thì có một cái người cuối cùng tên là cái bằng Giuđa, tức là cái người phản Chúa, để cho Chúa hiện nghĩa là đóng đinh lên cái ngày hôm nay gọi là ngày thương khó của cái mùa Easter. Thì Giuđa đó là các một cái họa sĩ là nổi tiếng khi vẽ bức tranh đó, và nó là đã vẽ nó là kể cả nó là vẽ hình ảnh nó là ngồi làm mẫu cho người họa sĩ đấy. Nhưng mà vẽ một cái người thánh thiện thì dễ, cho đến cùng cuối cùng nó là vẽ cái khuôn mặt của cái người nó là phản bội, cái người nó là phản lại Chúa, tức là Giuđa, làm thế nào để tìm người vẽ Và cái vị đó là họa sĩ tài danh đó, nó đi tìm kiếm rất lâu, bao nhiêu năm trời mà tìm không ra. Đến cuối cùng là nghĩa là phải lấy một cái người bị tử tù, tức là người bị tội sắp chết, để nó là ra ngồi làm mẫu để ông ta hoàn thành cái bức tranh. Bởi vì cái người tử tù tức là cái người làm ác và những cái người đó là bất thiện, khuôn mặt ghê gớm lắm, hiện lên kể cả khuôn mặt thì kể cả là tinh thần của người đó rất là xấu ác, bị tòa án kêu án tử hình, chờ đợi treo cổ thôi. Và cuối cùng đó là vị họa sĩ đó yêu cầu cho nên người ta phải mở một cái cửa một quạt, chọn một cái người nữa là cái bằng khuôn mặt ghê gớm để làm kẻ phản chúa, đó là kẻ tử tù. Và người họa sĩ sau khi nữa là nhìn cái khuôn mặt đó là phải thấy là rất là sợ hãi, đáng ghê sợ, cho nên ông ta chăm chú để vẽ khuôn mặt của cái kẻ xấu xa đó. Nhưng mà khi mà ông ta vẽ xong cái bức tranh gọi là hoàn mỹ nhất, hiện nay vẫn còn lưu giữ ở viện bảo tàng thế giới đó, tức là cái bằng, thì cái người tử tù đó nữa là cái bằng nữa là ôm ta và khóc hỏi ông ta không có nhận ra đó là ai, có hiểu không? Đó chính là cái hình ảnh của nữa là cái bằng ông ta vẽ về Chúa Giêsu ngồi trước 12 thống tinh đồ, cho đến nữa là trước kia nữa là cái khuôn mặt anh này thánh thiện thế nào, thì bây giờ anh ta chính là khuôn mặt thứ hai, tức là khuôn mặt của thứ 13 là kẻ phạm tội. Từ một con người tốt mà được nữa là biểu tượng ra ngồi để làm mẫu để vẽ nữa là hình của nữa là Chúa, cho đến bây giờ ảnh thay đổi mức độ nữa là chọn trong đám tử tù ảnh là người được vẽ ra là kẻ phạm tội. Điều đó để chúng ta thấy rằng là trên con người của chúng ta nó có hai khuôn mặt, giữa Phật và chúng sanh, hay là cái bằng giữa nữa là cái tâm của chúng ta, nó có thể thay đổi chúng ta từ cái đạo đức trở thành xấu ác, hay ngược lại chúng ta cũng thể biến cái xấu ác trở thành đạo đức tốt đẹp, do chúng ta quyết định. Và cái tâm là cái chủ động để quyết định thay đổi khuôn mặt của chúng ta. Và cái cách học mà để cho cái người Phật tử suy tư đó, thì điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ đặt lại vấn đề đó là ai mà học làm người. Bởi vì trong cái bài này thì ngài Tinh Phân nói rằng đó là có một đệ tử của ngài sau khi tốt nghiệp đại học á, rồi nghĩa là học tới tiến sĩ, học tới thạc sĩ, học tiến sĩ xong thạc sĩ tới tiến sĩ, tức là cuối cùng mình gọi là không có chỗ để học nữa, ở đây mình gọi là cái bằng PhD, tức là doctor, là một học vị mà cái bằng nghĩa là nhiều người bây giờ nghĩa là trong đó thật ra có nhiều người Việt Nam mình đi đâu cũng thích, nghĩa là đầu tiên là đưa vào cái đó, nghĩa là đi đâu cũng muốn người ta nói mình là cái bằng nghĩa là PhD, là tiến sĩ. Còn nếu tệ lắm là cũng làm ơn cho tôi tên là master. Để làm gì? Để cho thấy rằng mình có một cái sự học vị, nghĩa là cái bằng nó tối cao và cuối cùng. Cho nên khi người đệ tử này đã học xong rồi về thưa với sư phụ rằng con đã nghĩa là cái bằng may mắn con đã được đi học, con đã hoàn thành cái luận án tiến sĩ và bây giờ con đã kết thúc, không còn chỗ để học nữa, nghĩa là PhD cũng hết học rồi. Bây giờ về hỏi với sư phụ rằng bây giờ sư phụ bây giờ con đã học xong hết rồi, bây giờ con học gì nữa? Thì đại sư Tinh Phân nói học chứ, con phải học tới chết cũng chưa xong, nó còn học gì? Học làm người. Học làm người là một cái môn học, là một bài học và một cái cách thức để học mà người ta không bao giờ học hoàn mỹ cả. Vì sao vậy? Vì ngày nào người ta còn sống thì người ta vẫn còn phải làm người. Mà mỗi ngày như vậy, mỗi giờ như vậy, mỗi tháng như vậy thì người ta cần phải học, phải làm, phải sống thế nào. Chưa kể là khi mà người ta đang đi nữa, người ta gọi là thú chết để da, người ta chết để tiếng đó, thì người ta còn phải để lại cái tiếng học làm người như thế nào, chứ không nói rằng người ta lúc còn gì. Cho nên đại sư có khuyên chúng ta là chúng ta trước khi chúng ta muốn tu học mà thành Phật thì chúng ta phải biết rằng con đường thành Phật phải qua con đường làm người. Nói một cách thông dụng ngày xưa, mà có lần thầy có nói là trước khi làm một cái việc phi thường, thành Phật thành thánh gì đó, thì ta phải biết, ta nên biết việc bình thường và bất thường. Trong đời có những việc bình thường và bất thường. Cho nên nếu mình không hiểu được những việc bình thường và bất thường trong một đời của con người đó, thì mình không bao giờ có thể làm được việc phi thường cả. Trước khi xây lên một cái tòa nhà cao 5 tầng, 70 tầng đó, thì người ta phải có một cái nền tảng căn bản, một cái foundation, tức là mình gọi là một nền móng ở dưới. Càng chắc chừng nào thì tòa nhà càng cao chừng nào nó mới có thể bền vững được. Nên trước khi trở thành một cái bậc thánh nhân hay là Phật hay là Bồ Tát, được kể cả thế nhân và người đời ca tụng và học hỏi, thì toàn bộ cái đời sống của vị Bồ Tát đó là đời sống của một con người hoàn mỹ, một nhân cách hoàn mỹ. Cho nên các vị nếu mà đọc lại lịch sử Đức Phật, các vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật là một người rất là bình thường. Ngày đi chân không, mặc một cái bộ áo gọi là cà sa. Thực ra nhiều khi người ta tưởng là cà sa là gì? Cà sa không phải là màu áo vàng. Chứ cà sa nó có nguyên bản của nó, nguyên của Bali Tạng nó là cái bằng kasaya, tức là gì? Là màu hoại sắc, màu bẩn thỉu, màu không cách gì mà có thể nói là tôn trọng được, có thể nói là dơ dáy. Đúng cái nghĩa của nó là như vậy. Và những người đó là theo Đức Phật ngày xưa phải mặc áo cà sa, tức là cái màu ngoại sắc, cái màu đó là không thể phân biệt trong, nghĩa là sắc vàng, mình gọi là cái màu trắng vàng xanh đỏ, không có phân biệt mà, nó hoàn toàn là bị bôi bẩn, bị dơ dáy, là những miếng vải đất bây giờ lượng mà chấp phá trở lại trở thành một cái màu áo của cà sa, cho nên gọi là cà sa da. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng màu áo không làm nên ông thầy. Chính vì Đức Phật mặc cái màu áo gọi là kasaya, gọi là màu ngoại sắc đó, nhưng mà nhân cách, đời sống đạo đức làm người của ngài đó, nó hoàn mỹ đến một mức độ rằng ngài đi đến đâu người ta cũng đi theo để học. Học cái gì? Học nhân cách làm người của ngài. Và trong nhân cách làm người đó, khi mà đến con đường cuối cùng của nó thánh thiện hóa, thì người ta gọi là bậc giác ngộ toàn mỹ, hay gọi là Phật, gọi là Buddha. Mình gọi là cái bậc giác ngộ, chỉ có chuyện đó thôi. Dĩ nhiên qua một cái quá trình 20 thế kỷ, 25 thế kỷ, người ta có nhiều cái thần tượng, từ Đức Phật đi trên mây, Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật ngồi hoa sen này kia, đều là những cái là hình ảnh tô vẽ và cái là làm cho hoàn thiện một con người nó quá ư là hoàn mỹ đi, để trở thành một bậc giác giả. Người ta làm như vậy. Còn trên thực tế, nếu mà chúng ta đi trở về Ấn Độ và trên con đường Ấn Độ ngày xưa, chúng ta biết rằng Đức Phật đã từng đi chân không trên những con đường như vậy. Và cái áo mà gọi là kasa của Đức Phật mặc, cái gọi là cái màu ngoại sắc đó, các vị biết làm gì không? Trời lạnh thì lấy ra đắp, bình thường thì mặc vô. Còn nếu mà nó là đi khất thực xong rồi về, nó là rửa chân xong rồi lấy đi, nó xếp lại làm quả bụng trải lên hồn. Nghĩa là nó tiện dụng, nghĩa là gần như là cái phần tất cả những cái gì mà cần dùng được cho một thầy tỳ kheo nằm trong cái gọi là kasaya, tức là cái màu y ngoại sắc đó. Dùng bỏ may thành lấy thì nó quá dơ, nó quá bẩn, do đó người ta không thể tham được, người ta không thể muốn được, giờ người ta không có nhu cầu nữa, là phải nó là mặc cái xe xua để gọi là cho người khác cảm thấy hạnh. Nhưng mà ngược lại, người nào mặc cái áo đó rồi đó thì toàn bộ nội tâm và những gì hạnh phúc đó tràn đầy ở trong lòng của họ. Đó là đã hoàn thành được con đường học làm người. Do vậy mà chúng ta có thể suy nghĩ rằng, khi mà Đại sư Thích Vân nói rằng, thứ nhất đó là ngài nói rằng nếu một cái người học làm người đó, thì ngay bây giờ chúng ta thất nghiệp, chúng ta mất chết, chúng ta mất việc làm, nhưng mà chúng ta phải học. Và ngay cả bây giờ, dù các vị nào đó trong những người ở đây có luôn cả những văn bằng từ Master cho tới Tiến sĩ, là PhD, chưa học tới đâu cả. Vì sao vậy? Vì mình còn đang làm người. Và học làm người cũng có nghĩa là học làm Phật, cũng có nghĩa là mình học làm Phật. Và Đại sư nói rằng đầu tiên, cái bài học đầu tiên của các bạn làm người là người ta phải học nhận lỗi. Vì thế giới hiện nay và con người hiện nay trong cái thời đại đó là khuynh hướng, đó là tiến bộ và khoa học này đó, nhất là khi mà qua những quốc gia như vậy đó, ai cũng đổi họ đó. Từ một cái họ nữa là họ của mình, cố liễu cố lai, đổi thành họ đổ thừa, không ai chịu nhận lỗi đâu. Ngay cả trong gia đình cũng vậy, kẻ có lỗi là kẻ khác, không phải là mình làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, hay bất cứ gì gì xảy ra phải tranh cãi là người khác có lỗi nhưng mình không có lỗi. Lái một chiếc xe đi hoặc là bất cứ phạm một lỗi dầm làm gì thì mình đều có cảm giác rằng là kẻ khác có lỗi, mình không có lỗi. Cho nên cái đầu tiên để làm người được gọi là tồn tại xứng đáng thì đầu tiên là người ta phải học được nhận lỗi, biết nhận hai phòng nhận lộc. Ngay cả trong một cái chùa cũng vậy, các người cứ tưởng tượng là khi bỏ một cái gì đó hay là bỏ lang thang để đó hỏi ai làm gì, không biết ai, không biết ai. Nhưng mà thật ra nếu bây giờ một người nào biết rằng là mình sẽ phải nhận lỗi, đọc bài kinh là lịch sử của A Di Đà thì biết rằng là vị sư phụ đó là muốn thử đẩy một cái tắc bể ra giữa đại chúng và hỏi là ai, ai làm bể, không ai nhận lỗi trên ngày A Di Đà nhận ra dạ con làm lỗi. Cho nên nghĩa là làm lỗi làm bể phải đi nghĩa là gánh nước bữa buổi, phải làm tất cả những công việc thao tác chùi toilet trong chùa, vui lòng nhận mà làm. Tại vì nếu không ai lỗi thì cái phần này sẽ thuộc về ai? Cho nên nghĩa là những cái việc mà động viên, những việc xảy ra cho cái gia đình, cho sự nghiệp hoặc là cho bất cứ mình gọi là những cái cuộc cãi vã, thậm chí đưa đến chia tay, đều là vì ai cũng không muốn nhận lỗi về mình. Và từ đó sinh ra sự nghĩa là xung đột. Xung đột nhỏ thì còn đỡ, giận hờn vài ba bữa. Xung đột lớn thì chia tay, và xung đột nữa thì cuối cùng làm gì? Mình gọi là áp lực nặng quá, với hôm kia nó là xách súng, giác súng đi vô, nó là những người vô tội, những thứ bất đại. Cho nên mình làm người, mình hạnh phúc khi mà mình được làm người, nhưng người ta không thấy được cái hạnh phúc đó. Thật ra người ta không thấy hết được cái hạnh phúc đó, giờ người ta đánh mất đi cái quyền được làm người. Cho nên có một cái anh thương gia nghe, giống như bây giờ cái thời đại này, nếu các chị đi Đài Hàn, các chị đi Nhật Bản, các chị thấy rằng người ta giàu có ghê lắm, và nghĩa là cuộc sống người ta đó là không phải được thoải mái là vì sao vậy? Chính cái giàu có đó đẩy người ta vào trong một cuộc chạy đua với vật chất, tranh đấu để các cái được và cứ muốn thi nó được nữa. Nên các vị biết là ông Tony, ông dẫn đoàn, ông nói rằng đó là ở bên đó, nếu mà mình đi bên Nhật Bản, mình thấy rằng tất cả những cái nhà, bất cứ chỗ nào mà một chút rất là nhỏ, người ta cũng ráng trồng một cây xanh, họ để trong nhà và họ trồng cây kiển, cây hoa là rất là đẹp. Người Nhật Bản mà cái mình gọi là cái bằng bonsai làm rất đẹp, vì sao vậy? Không có đất nữa. Nước Úc mình thì quá nhiều đất, nhưng mà là nhiều người lại cái bằng đất ngán quá, bắt đầu cũng đổ xi măng, cũng đổ xi măng trong kia. Bên người Nhật người ta thương đất đến mức độ là muốn cái đất muốn xíu người ta cũng trồng cây luôn nữa. Nhà nhiều khi không còn đất nữa, một cái hẻm nhỏ một cái đường vô vậy người ta phải trồng những cái chậu để cho có cây xanh. Đến mức độ gì người ta phải đấu tranh giành giật. Và đó là lý do mà đưa đến những cái thảm trạng hoặc là khổ đau. Khi người ta bị những cái tàn trạng khổ đau, người ta sẽ thấy được giá trị của những cái mầm sống. Khi mà những cái bom nguyên tử hủy diệt cả một thành phố, người ta mới thấy giá trị được những mầm sống, kể cả cỏ cây. Nếu mình lỡ đầu gì thì mình phải đổi ý thôi. Và nếu mà những người Phật tử chúng ta và những người Việt Nam chúng ta khi đến nước Úc này, chúng ta làm biết bao nhiêu việc rồi, bây giờ mình bị mất chớp, không có việc làm, mình khổ đau, thì khổ đau mất chớp là không có tiền trả, bị chuyện này chuyện kia, bị áp lực, giống như một người đó là bị mất chớp, rất là nhiều người đang bị mất chớp và đã gây ra những cái mình gọi là thảm trạng, gọi là giết người hàng loạt. Đó là lý do là cái mà họ không có bắt đầu từ căn bản bài học làm người để nhận thấy rằng họ được hạnh phúc là từ làm người hay là vì cái chớp. Cho nên có một anh thương gia nghe, các biểu anh giàu, anh làm anh thành đạt giàu có, ba mươi mấy tuổi là anh đã giàu có. Giàu có trở thành giống như một triệu phú, một tỷ phú rồi. Nhưng mà trong những cái nữa là những cái căn bản cuộc đời, cuối cùng nữa là anh bị thua, anh bị nữa là bị sốc, bị sụp đổ và bị phá sản, tính trở thành tài sản gì. Nên một bữa nọ cái là nửa khuya anh mới đi ra một bờ sông trắng, tính tìm con đường, cuối cùng con đường cuối cùng của anh là con đường tự tử, tức là tự tử. Nếu mình không có khả năng sống còn nữa, mình muốn từ bỏ cuộc đời này thì mình cũng quyết định tự tử. Và những ngôi sao của Hàn Quốc, những ngôi sao của Nhật Bản, hàng chục ngôi sao trong một năm đã tự tử. Vì có lúc giàu có hàng triệu đô la, có lúc nữa là hoàn toàn bị mất trắng. Mất trắng cũng có, mất tiền cũng có, mất tình cũng có. Để rồi đến con đường tự tử. Nhưng mà họ tự tử chỉ có một mình thôi. Tự tử chỉ có một mình thôi. Tại vì sao vậy? Vì họ muốn sống nữa và họ muốn quỷ gì cuộc sống họ trong cuộc đời này khổ đau họ muốn nữa. Nhưng mà họ không đến nỗi nghĩa là đã không muốn sống nữa rồi mà còn đem cái cuộc sống này hận thù cuộc đời và quỷ gì cuộc đời. Thì cái người đó thì phải nói rằng hoàn toàn chưa bao giờ được đi học. Chưa bao giờ bị cách học làm người. Cho nên nữa là từ cái ý niệm này mà chúng ta có thể thấy rằng khi mà cái anh nữa là anh thương gia này anh đi ra mà đánh tự tử á, thì anh thấy bên bờ sông có một cô gái ngồi khóc thảm thiết và cũng chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử. Cái ảnh mới đứng lên hỏi rằng tại sao cô mà giờ này đêm khuya thanh vắng mà cuộc đời dù vô cùng cạn đẹp, tại sao cô muốn ra đây làm gì, cô tự tử à? Nó tại vì tôi không thiết sống nữa. Nó tại sao không thiết sống? Nó tại vì nghĩa là người tình tôi bỏ tôi rồi, nghĩa là bạn trai tôi bỏ tôi, ruột bỏ tôi, cho nên nghĩa là cuộc sống tôi hết ý nghĩa rồi, cho nên nghĩa là bây giờ tôi hết sức sống nữa. Khi mà không có anh đó thì tôi không còn sống nổi, nên tôi quyết định chết. Thì thưa gia này hỏi quái lạ, vậy trước kia khi mà chưa có bạn trai cô có sống không? Trước kia khi cô chưa có bạn trai, cô chưa trở thành người hiểu biết thế nào là bạn trai, thì cô có sống không? Nó sống chứ. Cô nghe xong nó dễ hết. Vậy mà tại sao trước kia thằng 20 tuổi tôi vẫn còn sống thoải mái, mà tại sao bây giờ từ khi mất bạn trai tôi nghĩ là tôi không thể sống được? Cảm ơn ông nha. Nên thôi trở về ông tự tử rồi. Rồi cô quay qua hỏi ông đó, ủa ông làm gì khuya ông ra làm gì đây vậy? Đúng rồi, nó cũng buồn tôi đi dạo vậy. Chứ thiệt ra là muốn tự tử. Cho nên khi cô này hiểu được câu nói của ông rồi thì chính ông cũng tự hiểu rằng như vậy trước kia khi ta thành trở thành một người thương gia giàu có, ta có hàng triệu đô la, ta cũng sống thoải mái vậy. Bây giờ mất hàng triệu đô la thì ta cũng phải sống được chứ đâu không được. Cho nên ông ấy tung buồn đi dạo, cô đi về tung đi về rồi. Hai người đổi ý. Có người thấy trên đời này nữa là nếu người ta hiểu được như vậy thì thấy rằng đó là ở cuộc đời chúng ta muốn học làm người hay là chúng ta làm đó là cái đầu tiên, mà nếu mà chúng ta biết được rằng những cái gì chúng ta sai lầm chúng ta chấp nhận để sửa đổi, ngay cả trong công việc làm ăn, ngay cả trong việc tình cảm, kể cả những thức sai lầm của một con người để đi vào con đường tình cảm để rồi bị bất trắc, bị bứt bỏ đi nữa, đó là sai lầm của ta, của bản thân ta. Và ta phải học lại bài học cuộc đời này bằng chính bài học của làm người của mình. Hay nói một cách khác, nếu mình bị người ta bỏ, mình bị người ta bỏ rơi, thì mình phải biết rằng có lẽ là con người của mình chưa được hoàn thiện và chưa được tốt đẹp để người ta bỏ rơi. Chính bản thân thầy này cũng sẽ suy nghĩ vậy. Nếu có một ai đó mà buồn không còn ở với mình nữa, hoặc họ không muốn ở chung với mình nữa, hoặc họ muốn từ bỏ mình nữa, thì cái đầu tiên mình suy nghĩ là tại vì cái khả năng làm người của mình và mình không xứng đáng để người ta không tiếp tục sống, đó là lỗi của mình, và bắt buộc mình phải kiểm soát lại và sửa đổi lại cách học làm người của mình, chứ không thể trách cứ người khác. Cũng như khi mình trách cứ một người khác rằng họ không hoàn hảo, không tốt đẹp, họ không chung thủy, họ không chung tình, hay ngược lại, bây giờ mình phải hỏi lại rằng mình có hoàn hảo hay không để họ được chứng minh. Mình phải đặt lại vấn đề như vậy. Giống như mà một lần mà thầy vô thăm cái nhà ông kia, ông biết hai câu thơ vậy: tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Nhưng mà khi bạn phụ tình thì bạn có nghĩ gì không? Ngày như vậy, nếu mà một người một lúc nào đó người ta bỏ mình, thì bây giờ mình phải đặt lại câu hỏi rằng đó là tại vì mình không trách họ là họ không đúng tình, họ không tốt, nhưng mà hay là chính bản thân con người của mình không biết nhận lỗi để thấy rằng mình là người tốt, mình là người thật sự có hoàn hảo, mình đòi hỏi cái sự hoàn hảo của người khác dành cho mình. Đó là cách để mình học làm người. Và từ đó để các vị thấy rằng là nếu muốn được làm thánh nhân, làm Phật, thì đầu tiên con đường đó là con đường gọi là perfect nhất là mình phải đi. Cho nên ở đây đó, mình gọi là trong thế giới này hiện tại đây đó, người ta cứ đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, và thậm chí nữa là mình gọi là thầy nói là họ đổi thành họ đổ đó, là vì không muốn nhận lỗi của mình. Chuyện nhỏ từ trong chùa hay là từ người xã hội, cái gì cũng nữa là cái phần kẻ khác có lỗi và kẻ khác bất thiện, còn có người mình dễ dàng tha thứ cho mình bao nhiêu tội lỗi của mình. Ngày xưa những vị thánh nhân đó, họ muốn xin ở tù. Nói sao ở tù? Họ ở tù để họ tự học lại bài học làm người của họ. Họ ở tù như cái mức độ nào mà nghĩa là họ ở trong tù họ tốt đâu mà người ta năn nỉ họ ra khỏi tù để làm gì? Chứ không phải tù bây giờ, chữ tù là gì? Chữ tù là bây giờ người ta bắt người ta bỏ tù là gì? Phạm tội bỏ tù. Còn ngày xưa đó là những người ở tù còn gọi là cái phần bỏ bớt một cái dấu gọi là tù. Cho nên cái ông đạo dừa mình gọi là Nguyễn Thành Nam á, bất cứ người nào ở chung với ông đều biết sau lưng hai chữ tu tù. Tu là cái chữ ở tù. Ở tù là gì? Ở tù là người đó phải hủy bỏ toàn bộ những cái bản ngã, những cái ham muốn, những cái riêng tư của mình. Ở tù là không được nằm nệm êm, giường ấm. Ở tù là cái bậc không có toilet đi để xài. Ở tù là cái bậc ăn cơm thẩm, cái bậc cá thiêu, bất cứ cái gì mà thế gian này khổ đau thì người tù phải chịu. Cho nên cũng đồng nghĩa là nếu một người tu muốn hoàn chỉnh mình thì tu phải chịu tù. Viết hai chữ tu và tù phải xong rồi. Mà tù của ngày xưa là tù là những bậc thánh nhân. Ở trong tù đến mức độ nghĩa là họ ngồi chiêm nghiệm lại hành vi làm người của họ, hoặc làm người nhận những lỗi lầm của mình. Mà thậm chí người xung quanh năn nỉ rằng bây giờ hãy ra làm việc giùm đi, tại vì ở ngoài nó loạn quá đi, nó xấu quá đi. Cho nên phải năn nỉ của những người xấu, những người mà ở trong tù ra ở ngoài để làm gì? Để làm lãnh đạo quần chúng. Bây giờ thì chúng ta cũng phải vậy. Khi mà chúng ta đi những cái đất nước nữa là văn minh tiến bộ, chúng ta thấy rằng cái quá trình tiến bộ đó nó cũng tạo những lỗ hổng, những cái chỗ mình gọi là mất đi đạo đức căn bản là người. Cho nên nữa là người ta chỉ hào nhán bên ngoài nhưng mà bỏ lại những phản công, những cái phản rất lớn về về tâm linh. Vì vậy mà làm được cuộc sống khổ đau. Điều này đó thì các vị thấy rằng là sau khi người ta đặt cái học thứ nhất đó là người ta phải học học làm người thì phải nhận lỗi. Hết 90% nó chẳng có ai mình có thể có lỗi với ai, có thể có lỗi với sư phụ mình dần người mình xin lỗi sư phụ, có thể có lỗi với bạn bè mình xin lỗi người ta. Và nếu mà mình bán mình làm một người chủ nhân một cái shop hàng, người ta vô người ta mua đồ không được, ta bỏ ra mình cũng nói là sorry, mình cũng thanh kiều người ta. Nhưng mà hết 90% nhiều người, nhất là mùa vu lan, mình không thấy được có ai nó một quỳ xuống lại cha lại mẹ cho ông xin được sám hối và nhận lỗi về mình. Những người đó là rất thân cận, những người đáng quý trọng và những người dành cả cuộc đời cho mình là cha là mẹ. Nhưng mà có nhiều người trọn đời chưa bao giờ có tiếng xin lỗi cha và xin lỗi mẹ. Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, con không về thăm mẹ được. Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, con không lo cho cha mẹ được trọn vẹn. Người ta chỉ nói được điều đó khi mà cha mẹ họ chết đi. Hỏi tại sao lúc cha mẹ còn sống họ không dám quỳ xin lỗi, mất cỡ, xấu hổ. Nhưng mà thật ra cái đáng xấu hổ là những hành vi bất thiện, những cái việc làm bất thiện xấu xa mới đáng gọi là xấu hổ. Thế còn đó là những cái việc mà là tốt đẹp, như là cái phần đó là trong một cái nghi thức của Phật giáo Nam Tông bây giờ là cho đến ngày Vu Lan đó, họ mời cha mẹ lên mặc áo nữa là cái phần trường họ đàng hoàng ngồi trẻ, rồi bây giờ con cháu quỳ xuống đảnh lễ và sám hối xin lỗi. Một năm không biết làm bao nhiêu chuyện, nhưng bây giờ là tổng kết một ngày. Hôm nay là ngày đó là Vu Lan, ngày sám hối, xin mời xin thỉnh cha mẹ còn tại vị ngồi trước bàn này cho con cháu được đánh lễ và đánh lễ sám hối nhận lỗi. Suốt một năm vậy con biết làm bao nhiêu chuyện, nhưng hôm nay là ngày mà cha mẹ còn để cho tụi con được nhận lỗi và sám hối. Người Việt mình chưa ra dám làm, ít có 2 triệu làm gì thôi, cứ bị mất cỡ, cứ bị mất cỡ. Việc mà nhận lỗi là việc tốt nhất. Cho nên nghĩa là một trong những việc mà không biết nhận lỗi là tội lỗi lớn nhất. Nó nghĩa là nó phản ngược là như vậy. Tức là một trong những cái việc mà không biết nhận lỗi là lỗi lầm lớn nhất của con người. Cho nên nếu muốn học làm người thì cái học đầu tiên, bài học đầu tiên là người ta phải biết nhận lỗi. Thì ở nước ngoài mình cũng học được điều đó. Học được điều đó rất nhiều. Là mỗi khi mình đi đâu hay là mình sắp hàng, bất cứ mình xảy ra chuyện gì á, mình phải tập thành thói quen lỡ người ta đụng mình cũng nói một câu gì sorry. Mặc dù không phải mình cố ý đụng người ta, hay là người ta rõ ràng người ta có cố ý đụng mình, người ta cố ý đạp cái chân mình đau, nghĩa là đạp mình đau thấy ngồi đi, nhưng mà mình cũng sorry. Thì bắt đầu đó cũng là một ý niệm để mình còn nhận lỗi về mình. Có thể người ta đạp mình không phải gì là không phải là gì người ta sai lầm đâu, mà vì mình đứng không đúng chỗ. Thậm chí lúc người ta chửi mình không phải là người ta xấu đâu, nhưng mà vì cái mặt mình đáng chửi, mặt mình hiện tướng đáng chửi quá. Hay là có thể nói là cái bằng có lúc mình nghĩ là mình không xấu, nhưng mà thật ra mình đã hiện tướng là mình thấy ghét. Nhiều khi mình nghĩ mình đâu có gì, đâu có tội đâu, mình mới mua cái áo mặc ngon lành đi chống nhảnh, nhưng mà người ta nói mặc bộ đồ thấy ghét. Tại vì sao vậy? Là vì mình mặc bộ đồ làm người ta khó chịu, đó cũng là lỗi của mình, phải không? Cho nên thì tốt hết, nhưng bởi vậy mặc cứ mặc một bộ đồ là hoại sắc, bộ đồ không ai thèm, không ai muốn, cho nên không ai chửi. bộ đồ rách nát, bộ đồ thảm thương, thấy thương thương thôi ghét cái gì. Còn mình bây giờ mặc những bộ đồ đó là màu mè óng ánh, mặc những đó là cái bằng những chỗ mà tôi dòm thấy nó là dị ứng ấy, cho nên người ta ghét, người ta mặc đồ tôi thấy tôi ghét, tại sao vậy, tôi mặc không được đó. Do vậy mình cũng có lỗi. Bây giờ làm gì? Làm ơn nhận lỗi. Nhận lỗi đó là nghĩa là tôi bị người ghét, tôi bị người phê bình là vì sao vậy, là gì tôi mà không đúng thời, không đúng lúc à, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên để chúng ta thấy rằng cái việc giữa tu và học, nó tu là để thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật thì phải học làm người à, trên cấp độ đó mình thấy rằng đó là tu học để thành Phật tí nữa, mà nếu mà không học làm người được thì tu học làm Phật làm gì? Đâu có ông Phật nào không qua làm người. Ông Phật có sinh ra, có ngày, có tháng, có năm, có gia đình, có cha mẹ, có vợ chồng và có con cái, và cuối cùng ông Phật thành Phật. Cho nên mình cũng vậy, mình cũng sinh ra có cha, có mẹ, có vợ chồng, có con cái, và hoàn thiện cấp độ gọi là học hoàn, hoàn cách nhân quỷ của mình thì mình sẽ trở thành Phật. Đây là con đường tất yếu mà mình cũng không mê tính. Cái việc thành Phật không có phải ai đó nghĩa là khải thị, không ai từ đó mang xuống, và sự giác ngộ nhân cách này không ai có thể thay thế cho mình được, không ai làm cho mình giác ngộ được hết. Tự mình phải cải sửa về điều chỉnh trong ở, trong tâm của mình. Giống như mình gọi là tam giác vậy, nghĩa là Phật, chúng sanh và tâm, tuy ba nhưng chỉ là một. Và như vậy các Phật tử có thể thấy rằng là chúng ta học đúng cách. Một cái bài học của Phật, trong cái truyện cổ Phật giáo ngày xưa rất là nổi tiếng, tức là nghĩa là một cái vị thánh nhân ra một câu nói rằng đó là nếu ai mà trả 1000 lượng vàng á thì sẽ cho một bài học. Bài học đó là gì? Bài học làm người đó. Vì bài học làm người cái câu đó chỉ có một câu thôi. Khi mà vị vua trả 1000 xong rồi lấy một câu là gì? Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cho nên người ta chê cười nói gì, cái câu nói ai cũng nói được, ai cũng biết cái tên phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Sau này ngày thì qua làm cho một quyển truyện rất dày gọi là bài học ngàn vàng. Cho nên trong chuyện cổ tích Phật giáo là các vị vua đó nói rằng câu hỏi rất là quan trọng, mặc dù người ta chê cho rằng nó không đáng giá. Cho nên ngày mà cho cắt bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào cũng cắt cái câu phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Bây giờ mình đổi lại là phàm trước khi nói điều gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nó đúng không? Nó tốt không? Nên nói hay không? Cổ ngữ hay là mình gọi là Đông Phương có một câu là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần, là phải suy nghĩ nó là cái bằng bao nhiêu lần, qua những lời nói mình có tốt hay là xấu, có hại hoặc không có hại, nên nói hoặc không nên nói. Nếu mà nói năng thì những chánh pháp phải yên lặng những những thiền sư vậy thì mình sẽ không có khổ. Cho nên vì chỗ đó mà cái bài học hoàng ngàn vàng đó khi được khắc ra, cho nên trong chuyện nói rằng đến lúc một cái vị người ta muốn đảo chánh ông vua này, người ta muốn nó là cái bằng thay đổi ngay vàng, người ta muốn cái giết hại ông, cho nên mới nữa là họp bàn với Diên Ngự Y và nói rằng khi vua mình thì bỏ thuốc độc trong đó. Cho nên đến khi mà Diên Ngự Y bỏ thuốc độc trong đồ dân lên vua uống, khi dân lên thấy trong cái ly này cái đề một câu là phàm làm việc gì trước hãy nghĩ đến hậu quả, ông nghe ông sợ toát mồ hôi. Không biết ông giết vua rồi ông có sẽ được tồn tại không, ông giết vua rồi nghĩa là ông có bị xử án hay không, tru di tam tộc hay không. Cho nên cuối cùng mới khai trường hợp, nhờ vậy mà ngay vàng mình những mà người ta có thể dẹp được nội lực. Cho nên câu rất là đơn giản. Cho nên trước khi mình học làm người thì mình sẽ học câu đơn giản như vậy đó. Mình phàm trước một làm việc gì, làm một thánh nhân, mình phải làm được một con người. Và cái mà mình tốt hơn là phải thấy được lỗi lầm. Do là biết được. Thật ra cái từ mà mỗi lần các vị mà hàng đêm hoặc là rằm 30 đến chùa sám hối, sám hối chỉ là một bài học đơn giản nhất của từ là biết nhận lỗi. Đó là sám hối. Tại vì nếu mà mình không có biết nhận lỗi thì mình đi sám hối làm cái gì? Sao? Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Như vậy là mỗi tháng, mỗi kỳ con đến chùa để con sám hối là con biết nhận lỗi. Rồi đó là bài học đầu tiên để gọi là học làm người. Nói vậy nên chuyện nào mà không có đi sám hối là mượn đi sám hối nhiều. Để biết lỗi nhiều một chút và để nhận lỗi mình nhiều một chút. Con có lỗi với cuộc đời, con có lỗi với chúng sanh, con có lỗi với con chó, con có lỗi với con mèo, mình cũng có, không phải là không. Cho nên hôm qua nghe thầy cũng sám hối, mà các vị biết không? Sám hối có một lần, sám hối con chuột. Tại mấy đây tự nhiên có nhiều chuột nhỏ nhỏ vậy, nó nhảy lên đầu chụp mình vậy, cái thấy nó chạy lên trong cái cửa sổ, mình lấy cửa sổ kéo lại cho nó ở ngoài, nó thở không khí ở ngoài nhưng không vô phòng được. Nhưng mà đến trời sáng hôm sau nhìn thấy nó nhận biết bạn chết quèo, biết tại sao. Tính rằng những con trùng vậy nó có khả năng cắn lủng cái lỗ bằng lưới nó chui ra ngoài rồi, nhưng mà nhốt nó lại bằng cách là cái bằng giam lỏng nó, thấy nó còn chạy lên chạy xuống, bật đèn thấy chạy lên chạy xuống, nhưng mà sáng hôm sau thì thấy nó nằm yên. Thành ra mình cũng phải sống hối xin lỗi con trùng. Xin lỗi thì thật ra mình không có muốn làm nó chết như vậy, nhưng mà chỉ giam lỏng nó mà nó đã ra đi sớm quá vậy rồi, cho nên mình cũng có lỗi đó. Người ta nói rằng là khi mình nói con chó vậy, mình nói thế nào, mình dùng lời thế nào, mình nói con chó nó hạnh phúc, nó vui vẻ hơn, chứ đừng làm con chó nó khổ. Huống hồ là con người đó. Thành ra từ nữa này, cái thứ hai nữa, Ngài nói rằng sau khi mình học nhận lỗi rồi thì mình phải học nữa là nhu hòa. Bởi vì nữa là cái gì mà càng cứng á, thì càng dễ bị đổ vỡ. Mà mình gọi cái từ bây giờ là cái gì mình cần phải đàm phán, phải nói chuyện. Trong một gia đình nó cần có một cái sự nhu hòa. Sao nhu hòa mà mình thấy là người ta phải học nhẫn nhục. Một trong những chiếc áo quý nhất mà của Đức Phật đó Đức Kinh Pháp Hoa là áo nhu hòa nhẫn nhục. Ngày mà Thường Tung, tức là thầy Khổng Tử sắp chết rồi, thì Khổng Tử với Khổng Tử gọi là cái bậc thầy của thiên hạ, là một trong những cái đạo mạnh nhất của Trung Quốc. Bây giờ Khổng Tử tới thưa với Thường Tung rằng: thưa sư phụ, tức là tiên sinh, trước khi chết ngài còn gì dặn không? Thì Thường Tung cũng trả lời, há miệng ra hỏi: răng ta còn không? Nó dài chẳng còn cái nào hết. Vậy là lan lưỡi rồi, lưỡi ta còn không? Nó dài còn. Thì Thường Tung nói: ta chỉ có chuyện đó để nói mà thôi. Cái gì nhu, cái gì mềm thì còn, cái gì cứng thì gãi hết. Sao? Mấy chục năm trong đời răng dữ dằn lắm, răng cái gì cũng nhai, cái gì cũng cắn. Đưa hàm răng ra nghe cho người ta sợ, nhưng mà cuối cùng ngày chết thì răng không còn gì hết. Nhưng mà cái mà người ta không thấy được, cái mà mềm, cái đó còn, gọi là gì? Là cái lưỡi. Cái lưỡi nó mềm gọi là nhu thì thắng cương, mà nhược thì thể thắng cường. Cho nên ở trong một gia đình, ở trong một cuộc sống, người ta cần cái mà người ta phải học. Để làm người là phải có sự nhu hòa, đừng cứng rắn quá. Cứng rắn quá bắt buộc phải gãi. Ngay cả bản thân mà mình thấy là nhẫn nhục, như hình ảnh con Râm cũng vậy, cầm cái cây như là cành dương chi, là cành cây phi lao, không thể gãi được, là vì có sự nhẫn nhục thì chịu được. Những người mà ăn nói nhiều bằng cái lưỡi, ngày xưa người ta gọi là cái bằng Tô Tần. Tại sao là Tô Tần thử hiểu? Tô Tần là một cái nhà thuyết khách nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa, nghĩa là đi qua nước này đi qua nước kia, mỗi lần nữa là muốn gặp vua, trở thành một cái nhà thuyết khách là phải nói để vua tin, và phải nói để vua phải nghe theo cái luận lý của mình, gọi là nhà thuyết khách. Mà mỗi lần ổng còn nhỏ, mỗi lần ổng còn trẻ, đi nước này nước kia là bị người ta nó là đuổi ra, không nhận ổng, và thậm chí là đánh có một lần đánh te luôn, trở về vợ nó thôi. Ông nghĩ ví dụ làm thuyết khách đi, mình gọi bây giờ là làm nhà ngoại giao, đừng có đi nói chuyện nữa, khổ không, ông thấy ông tội quá. Ông le lưỡi hỏi: lưỡi tôi còn không? Lưỡi tôi còn thì tôi sẽ còn nói chuyện được. Nhưng mà sau này ông ta sẽ trở thành một nhà thuyết khách nổi tiếng nhất Trung Quốc. Mà bây giờ mình mỗi lần mà ai nói chuyện gì quá, nên nói miệng lưỡi của Tô Tần. Tại vì sao vậy? Lưỡi không xương gì, nhìn lặt lẹo, là miệng lưỡi của Tô Tần. Và một trong những cái học để cho những cái người mà Phật tử chúng ta suy nghĩ rằng nữa là ở trong một cái trạng thái để thay đổi cái nhân cách con người, thì nếu mình muốn nhu hòa chịu đựng được thì mình phải có nhẫn nhục. Hãy mình không nhẫn nhục được thì mình không có nhu hòa được. Phải có nhẫn, phải có chịu đựng được, phải có nữa là cái phần mình gọi là cái phần toàn bộ cái khả năng của mình, là mình phải thấu hiểu được cuộc sống và chia sẻ được cuộc sống, cảm thông được cuộc sống. Chẳng có đọc một quyển sách các vị biết không? Để được làm người đó, để được sống an toàn, người ta có một sự nhẫn nhục chịu đựng, mà phải có một sự cảm thông cho những người khác giống như hoàn cảnh của mình, thì cuộc sống mình nó mới tốt đẹp. Cho nên người ta có một câu thế này, nếu mà quý vị đọc đó là cái phần Quỳnh Gia, quý vị biết trong một tiểu thuyết có một câu rằng là: người ta không bao giờ sợ cô độc. Vì cô độc là gì? Là những người tu, những người xuất gia ngày xưa họ gọi là phải độc cư thiền định, tức là sống cô độc, sống một mình thôi. Và trong những tiểu thuyết đó, Quỳnh Gia nói một câu rằng: người ta không bao giờ sợ cô độc dù chỉ sống một mình suốt cuộc đời. Nhưng cái đáng sợ và không chịu nổi được với một con người là người ta sợ cô đơn. Đời con cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Như vậy cô đơn là gì? Cô đơn nó khác cái nào với cô độc, có chịu không? Cô độc là một người tu hoặc là một người nó sống một mình, không có gia đình, không có chồng, không có con, không có vợ, không quan trọng, họ không đáng sợ. Nhưng họ không cô đơn là vì sao vậy? Họ có bạn, họ có tri âm, họ có chỗ hiểu, họ có chỗ cảm thông, họ có niềm vui, họ có tình yêu của cuộc sống, thì người đó không cô đơn. Nhưng mà đáng tội là những người, ngay cả những người sống một gia đình 5 người, 10 người nhưng mà vẫn cảm thấy mình cô đơn. Vì sao vậy? Vì chẳng ai hiểu mình hết. Tiếng nói của mình không ai cảm nhận được, và tình cảm mình không ai cảm nhận được. Đi ra giữa chợ đông người như vậy nhưng mà cảm thấy gì? Mình trở thành kẻ độc hành và chịu đựng sự dằn vặt. Đó là một sự đau khổ nhất con người, gọi là sự cô đơn. Đó là xã hội. Nhưng mà trong danh từ của học là nói rằng đó là một người không có tấm lòng vị tha để cảm nhận được, hay là bao dung được cuộc đời, để cảm nhận được những cái gì của cuộc đời giữa mình và sự liên đới. Cho nên trong nhân quả đó, cái người con Phật, cái người học Phật, cái người học làm người phải làm gì? Phải có sự nhẫn nhục, phải có chịu đựng được, phải có chia sẻ được. Cho nên muốn chịu đựng mình phải có người chứ, mình phải có người để mình chịu đựng nhé. Cho nên bây giờ nói rằng nếu mình muốn nhu hòa, mình phải có người chịu đựng, mình phải đi gặp người ta để người ta nói là mình cảm thấy mình có sức chịu. Chứ bây giờ mình cứ tưởng rằng là mình có khả năng chịu đựng được sự nhẫn nhục. Nhưng mà thế nào để nhẫn nhục? Là mình phải có sự tiếp xúc với con người khác, phải có đối tượng để tiếp xúc. Cho nên khi mình muốn tu học, mình phải có thử thách. Nên có nhiều người đi chùa hoặc có chuyện gì xảy ra đó, chịu không nổi, tôi muốn tu cho yên, không ai muốn tu yên. Nên thật ra phải có thử thách, và mình phải có chấp nhận, phải có chịu đựng được. Vượt qua được con đường của nhu hòa, của nhẫn nhục đó, gọi là mặc cái áo nhu hòa nhẫn nhục, thì mình mới thấy con đường của mình có tiến bộ. Bởi vì nhiều Phật tử nói rằng đó là mình tu đã ta muốn tu rồi, cho nên ta muốn yên rồi, đừng ai đụng tới đâu. Hãy muốn tu, càng tu chừng nào thì phải có gia trạng, phải có chịu đựng, và bằng cái áo nhu hòa nhẫn nhục, người ta có thể hóa giải được tất cả tham vọng cá nhân, hận thù cá nhân và tự ngã cá nhân. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào giống như những cái người mà cái phần nữa là bị mất hết tài sản, bị mất hết tình cảm, thì đi đến con đường tự tử. Đó là chưa học được con đường Phật. Mình phải đổi ý, tại vì cái mình hiểu được rằng đó là trước khi có tiền tài danh vọng, trước khi có tình cảm, mình vẫn sống được đấy mà. Cho nên không nhiều lý do gì mà nói rằng bây giờ tôi mất chót, mất tiền, hết tiền, không đủ sức sống, tôi phải tự tử. Hay là ai đó bỏ mình, hay là mình bỏ ai đó rồi mình cảm thấy khổ sở vì cô đơn. Mình tự tập, không phải vậy. Mình phải hiểu được rằng là chính trước và sau chỉ là một con người là mình thôi. Do nhận thức sai lầm, hiểu biết sai lầm, vì chưa tường tận học làm người mà mình phải bị con đường đau khổ. Như vậy thì các vị thấy rằng ngay cả cái con người mà mình nghĩ là người đáng sợ có thể thay đổi không? Thay đổi được chứ, tại vì con người có thể thay đổi hoàn toàn từ tốt cho trở thành xấu. Ngược lại, nếu sai lầm thì mình có thể từ tốt biến thành xấu, hay tốt xấu biến thành tốt. Câu chuyện mà lần trước thầy có kể là câu chuyện của dân văn gia, các vị nhớ. Nếu mà có gì ở đây ai cũng đã đọc câu chuyện của vua gia đình là những kẻ cuối cùng. Tức là trong ngày nghĩa là Good Friday mình phải nhớ tới nghĩa là một cái vị giám mục là giám mục thành tinh. Văn gia là một người không có tội. Nghĩa là ông ta chỉ là bị này, bị ông ta ngồi nghĩa là đè chân, nghĩa là một đồng bạc ông ta bị đói quá mà để lấy bánh mì ăn cắp bánh mì, nghĩa là cứ bị tù, rồi vượt quyên vượt trại tù, rồi tăng thêm tù, rồi trở thành một người khổ sai tội nghiệp như vậy. Cho nên ngày ông ta được nghĩa là cái phần đó là mãn án bỏ ra, ông ta đến một cái nhà thờ có một cái vị giám mục, trong đó họ dịch là giám mục thành tinh, xin cho tôi được nghĩa là tá túc. Thì ông giám mục nói rằng cái này là nhà của Chúa, anh muốn ở. Và ông ta khi ông ta ở, ông ta mặc áo rách rưới dơ bẩn dẻ, nhưng mà được đối xử một người rất là sang trọng, ăn uống là đồ bằng bạc hết, những cái đồ cao cấp. Tối đó nó làm nhắm một ngủ đồ đàng hoàng, tắt đèn ngủ, anh này nó là 4 giờ sáng ông dậy, nó làm gom hết như là đĩa bạc cái gì cũng gom để lấy đi bán, bởi vì một người quá nghèo đi. Cho đến sáng 7-8 giờ lúc rồi điểm tâm là lính ở cửa thành bắt lại, vì anh không vượt cửa thành được, cho nên lính La Mã bắt anh dẫn anh tới nó là hỏi ông giám mục rằng phải ông này là ăn cắp đồ của ngài không? Thì ông giám mục cũng ra ông ôm chồng người này, ông nói trời ơi ông đi sớm không cho tôi hay, tôi tính tiền bạc tính cho ông đi sớm vậy. Nói là đồ những cái bạc và nĩa bạc chén bạc này kia không phải là ông cắp mà chính của tôi tặng, cho nên người ta mới thả ra. Và chính vì một cái nghĩa cử đó và kiểu là cặp đèn, gọi là cặp đèn bằng bạc mà để trong phòng mà để ổng là ổng trộm đi đó, cái người như là Dân Văn Giang nó mang theo suốt cả cuộc đời, sau này ổng trở thành một cái người rất là nổi tiếng, là một thị trưởng, và mới hy sinh suốt cuộc đời của ổng để trả lại cho cuộc đời những cái gì, những gì tốt đẹp cuộc sống cho họ. Và ổng chỉ bước chân đầu tiên bằng cách học làm người, cho thấy rằng là cuộc đời nó nổi xấu vậy mà con người cũng phải xấu, nhưng mà do hoàn cảnh, nếu mà mình biết cải tạo, mình biết thay đổi, có thể làm cho họ trở thành một người vĩ đại. Đó là cái vị giám mục thành tinh đã làm được rồi. Cho nên mình cứ nhận cái lỗi về mình để mình cứ thấy người ta xấu không à, người ta ăn cắp hay là người ta ăn trộm, đôi khi không phải là tự nhiên người ta ăn trộm, nó cũng có những hoàn cảnh, có những cái gì đó mà người ta không thể. Nếu bây giờ mình có bao dung hơn, nhu hòa hơn, nhẫn nhục hơn, mình thương yêu người ta hơn, cho người ta một cuộc sống, một cái dịch tốt đẹp hơn, có thể người ta sẽ trở thành một người hữu ích được sao? Đó là cách mình gọi là để học làm người. Những người đó là những người rất là bình thường, nhưng mà từ con người bình thường đó họ trở thành một người phi thường, sau này họ trở thành một người phi thường, trở thành một thị trưởng, trở thành một danh gia giàu có và giúp đỡ cuộc đời. Đó là một quyển sách rất là hay, ngày mà còn bé là thầy đã đọc rồi mà nhớ cho đến bây giờ, và cho đến tận bây giờ thầy cũng cố gắng đem ra để áp dụng trong một vài hoàn cảnh nào đó, cũng muốn đem cái nhìn mà đem cái sự nghĩa là tha thứ, đem cái nhìn bao dung của cái vị nghĩa là giám mục thành tinh đó mà dành cho cuộc đời. Vì vậy các vị cứ nghĩ rằng đó là cái việc mà tu để mà trở thành Phật nó không ở đâu xa lạ, nó ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, có thể đối với cha, với mẹ, với vợ chồng, con cái, hay là với bạn bè, đối với mình cũng phải tận dụng gì, phải cống hiến gì. Đôi khi mình thấy một ai đó họ lấy một món đồ của chính mình nhưng mình không dám nói, tại vì sao vậy? Mình sợ xúc phạm đến cái nhân cách của con người, mình sợ xúc phạm đến cái tình cảm của người ta, và mình phải cố làm thế nào để là hy sinh để chuyển hóa được con người đó bằng cái gì tốt nhất mình có được. Bài học đó mình học suốt đời học cũng không xong. Chính bây giờ bản thân thầy cũng cố gắng làm những điều đó, cũng học những điều đó, và làm một điều đó không trong đời này, nếu nói để tu thành Phật thì chưa bao giờ thầy nghĩ đến là tu thế nào thành Phật cả, nhưng mà làm thế nào để tu để trở thành một con người ít ra là hoàn thiện và tốt đẹp trong đời này thì nghĩ là cũng đã quá rồi. Cho nên sau khi chúng ta học cái chỗ mà các bạn biết được lỗi lầm, học cái chỗ mà biết được nhu hòa, rồi cái chỗ là biết được nghĩa là nhẫn nhục để chịu đựng, rồi bây giờ là chúng ta mới nghĩa là có thể bước lên một cái bước thứ hai, là để tạo dựng một phong cách, bởi vì mỗi người có một phong cách, và chính bản thân mình cũng vậy. Trong đời này trước khi mình ra đi để học được làm người, mình cũng có một phong cách sống, cũng phải là để cho người ta biết con người mình. Hay nói là thậm chí các vị biết rằng là trên một con người đó mình nhìn nhân cách họ, mình cũng nói rằng ngày mà mình ở Việt Nam mình đọc một, mình nghe một cái tuồng cải lương gọi là cái bằng tướng cướp Bạch Hải Đường, thì nó nói rằng bản thân của một tướng cướp họ cũng có phong cách của họ, dù là ăn cướp chứ, ăn cướp rồi mình cho rằng là xấu xa đó, nhưng mà cũng phải có một phong cách của người cướp, huống hồ gì một người bình thường. Cho nên bây giờ mình đã trở thành một người Phật tử thì ít ra mình cũng có nghĩa là cái bằng nhân cách, phong cách, tình cảm và những gì được tỏ ra để người ta nghĩa là vừa nhìn mình người ta cảm nhận rằng đó là một người học làm người để trở thành Phật. Phong cách hoàn toàn có một cái mình gọi là dấu chấm, có một cái chỗ gọi là đóng khung riêng biệt rõ ràng, ai cũng có thể làm điều đó cả. Bản thân thầy, bản thân các Phật tử, mỗi người đều đóng cho mình một phong cách để mình sống, để mình xứng đáng để làm người thôi. Và mình biết rằng nếu mình đã hoàn thiện được làm người là tự nhiên người ta gọi mình là Phật. Do đó mà thầy hay nói đùa, thầy nói rằng đó là khi mà mình đi, mình ở bên Ấn Độ, có thể là có rất là nhiều cái Bồ Đề, và nhiều người nữa là đi qua tận cái Bồ Đề đạo tràng, đó là Bodhigaya để làm gì? Để nhặt lá bồ đề đó về làm kỷ niệm và coi như nó là một món quà quý giá linh thiêng. Nhưng mà thật ra cái cây bồ đề đó, tên nguyên thủy của nó là cái bằng Tất Bát La, nó không phải là cây bồ đề. Nhưng người ta gọi nó là cây bồ đề khi Đức Phật đã ngồi dưới cội cây đó và đã quyết tâm chuyển hóa một con người bình thường để trở thành một bậc thánh nhân, thì cái cây Tất Bát La đó được gọi là cây giác ngộ. Và giác ngộ của cái là bồ đề. Cho nên bất cứ người Phật tử nằm trong chúng ta trong ngày nay, các sự thật sự giác ngộ và chuyển hóa được con người của mình, có thể ra cái tùng ngọt đi thì cái tùng sẽ trở thành cái bồ đề. Nhưng mà phải giác ngộ nha. Cho nên mình không giác ngộ mình ngồi đó cho tới chết đi nữa thì cây nó cũng là cây tùng thôi, vì chính mình không có chuyển hóa được. Mà nếu mình ngồi dựa vào một bức tường, nếu mà mình giác ngộ thì bức tường nó trở thành là bồ đề. Và những cái bồ đề chỉ có nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ mà thôi, chứ cây thì không có gì quý cả. Cây bồ đề có nghĩa là cây Tất Bát La vậy thôi, cũng như một cây đa bình thường vậy thôi. Nhưng mà khi Đức Phật ngồi xuống đó để chuyển hóa một con người và hoàn thiện một con người học tập người đó ngay trở thành Phật, thì người ta gọi nó là cây bồ đề. Ở đây chúng ta thấy rằng đại sư Linh Vân dạy rằng chúng ta có thể là bây giờ sau khi học chỗ đó, mình cứ bước qua chỗ vừa rồi mình vừa trình bày, làm thế nào để thấu hiểu được nhân tình thế thái, để biết được những bước đường cùng con người đó, gọi là người nói là học thấu hiểu, là kể cả dân văn gian những một người gọi là mình cho bề ngoài thấy là xấu xa vậy, nhưng mà nếu mình thấu hiểu được nội tâm, thấu hiểu được hoàn cảnh, nghĩa là không để người ta rơi vào con đường cô đơn cùng tận để chịu cảnh cô đơn. Người ta có thể sống một cách cô độc nhưng mà đừng để người ta rơi vào cô đơn tuyệt lộ. Cho nên hãy tạo cho người ta một con đường, tức là gì? Con đường cảm thông, con đường thấu hiểu. Cho nên phải học thấu hiểu kẻ khác. Học thấu hiểu kẻ khác. Vì như vậy khi mà mình thấu hiểu kẻ khác thì mình cũng sẽ cảm thấy rằng chính bản thân mình cũng là như vậy. Cho nên khi mình thấy người ta phạm những lỗi lầm thì mình rất là ái ngại, rất là thương. Nhưng mà mình không bao giờ phải là bày tỏ những cái mà gọi là cái phần phê phán, hoặc là những cái thái độ hận thù hay là coi thường. Cái câu chuyện mà một cái ông mà cái phần là bắn chết mười mấy người gần nhất đây ở, nghĩa là ở Mỹ, ở New York, là tại sao vậy? Tại vì nghĩa là ông bị một cái nghĩa là cái phần bị xúc động, bị một cái việc rất là buồn phiền, ngoại trừ việc mất chết rồi là bị coi thường về khả năng anh ngữ. Giống như thầy bây giờ bị coi thường khả năng anh ngữ, nói tiếng Anh là cái bậc còn trong độ phòng nha. Không sao cả, thầy cũng đi khắp cả thế giới, nói chung nói giống như là sư phụ là hòa thượng nha, cũng từ tu quơ luôn cũng được. Mình không bị mặc cảm, và nếu người khác phải thấu hiểu được, phải thông cảm được. Và ông ta là người không được thông cảm, không được thấu hiểu. Cho nên cái khổ đau cùng cực đó, mà nghĩa là ông ta không qua con đường để học làm người, để cuối cùng là ông ta phải tự tận chính mình mà một cách gây đau khổ và ảnh hưởng cho cả một cộng đồng. Giết người là đặt đồng, làm giết nhiều người khác tội nghiệp. Chỉ vì có một cái điều nữa là không được người khác thấu hiểu được, không được người khác cảm thông được, cho nên trong cái khổ đau không đủ sức một mình chịu đựng, đi vào con đường cô đơn chứ không phải là cô đơn. Nếu các vị cô độc, các vị có thể sống. Cho nên các vị cô độc, các vị đừng có sợ. Và trong bất cứ kinh nào của Phật giáo cũng nói rằng người tu hành phải độc cư thiền định, tức là một mình thôi. Nhưng mà rõ ràng những vị đó không cô đơn là vì họ có cả hàng trăm hàng ngàn giáo pháp, họ có hàng trăm hàng ngàn bạn lữ, và họ có hàng trăm hàng ngàn niềm vui an lạc bất tận ở bên trong. Cho nên như vậy họ hoàn toàn không cô đơn. Chính vì điều đó họ mới quyết định một câu rằng cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. Cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. Ai đi vào được cái chỗ cô đơn đó, ai có thể sống được ở chỗ cô đơn đó, gọi là làm chủ lấy mình để cuối cùng là không bị lệ thuộc, không bị này kia, thì người đó có thể đi vào được. Nhưng mà con người không đi được, cho nên con người sẽ khổ đau. Và khi khổ đau giống như cái chàng mà giết người, tức là vì không ai thấu hiểu mình. Cho nên trong cái việc học làm người, chúng ta học cái thứ tư là phải học thấu hiểu, cảm thông. Rồi bây giờ đến một cái nữa là phải làm gì? Khi thấu hiểu cảm thông rồi, chúng ta sẽ học ba cái cuối cùng: học buông bỏ, học cảm động, học cái sinh tồn. Bây giờ học buông bỏ, Phật tử mình ai cũng biết hết, từ bi hỷ và xả, buông bỏ là xả. Cái mà phiền não, cái mà khổ đau nhất và cái mà hiện tại con người cứ bị bận rộn hoài đó là không chịu buông xả, cái gì cũng ôm giữ. Buông xả về vật chất đã đòi rồi, không buông xả vật chất tức là cái gì cũng gom về, mà các vị biết là cái gì gom về trở thành gì, trở thành rác. Bất cứ cái gì gom về cũng trở thành rác. Một trong những cái kinh nghiệm sâu xa nhất khi mà tôi đến nước ngoài là vậy. Hồi mới qua, từ khi qua Đài Loan các vị biết không, ở Việt Nam mình một cái thùng ngủ cũng tiếc, cái thùng ngủ cũng tiếc, cho nên là cắt thùng ngủ để dành. Bây giờ thùng ngủ Việt Nam mình cũng tái chế, mình cũng bán được, cho nên là qua đó không, các vị biết là ở đó là người ta xài không dùng thùng ngủ cả. Mà mình cứ để dành. Rồi đi qua nước ngoài, cái gì thấy cũng gom, bỏ vào đường, thấy gì đẹp cũng ngừng lại gom. Rồi chỗ nào cũng la ra sao cũng ghé vô hết. Nhưng mà vĩnh viễn khi mà học được Phật rồi phải cố gắng mà phải bỏ được con đường đó. Bây giờ tất cả những gì chúng ta mang về đều biến thành thành ra. Đó là vật chất. Cái thứ hai là tất cả những gì mà chúng ta lưu giữ trong tâm hồn không mang lại lợi ích càng giữ nhiều chừng nào thì rác những chứng chừng nãy, tức là những gì thuộc về kỷ niệm, đó gọi là kỷ niệm là gì, là cũ kỹ, là xưa, là mốc thiêu mốc thích, là lên men trở thành nghĩa là bị, nghĩa là bị ô nhiễm, bị nắm độc trong nó, giữ càng nhiều kỷ niệm chừng nào, thương buồn khổ đau nhiều chừng nào thì trong lòng của người càng khổ đau nhiều chừng nãy. Cho nên bây giờ phải móc nó ra, phải tẩy sạch nó, phải rửa nó một cách rất là sạch sẽ thì vậy con người mình trở thành tươi tỉnh sáng suốt. Nếu mà bây giờ đó là ở bên ngoài mình cố gắng tô vẽ này kia, nhưng mà bên trong mình chứa đầy những cái gì, những kỷ niệm, những cái đau buồn, những cái phiền muộn hận thù trong quá khứ trở thành những chất độc bình hoàng tâm linh. Cũng như là mình nghe nó nói giận ai tức muốn chết luôn, tại sao chịu nổ nữa, thì nó là một trong những cái nóng độc, một trong những cái hận thù, nó tạo thành những cái gì, những cái ung nhọt trong cuộc sống. Cho nên mình không trở thành một người từ bi. Cho nên nếu một người gọi là từ bi thì người đó phải có hỷ và có xả. Cho nên mình phải tập học buông xả, kể cả đối với kẻ thù cũng phải buông xả. Và điều học này đó không phải là những người xuất gia không, mà tất cả những người Phật tử tại gia, bất cứ ai như vậy cũng phải là phải học. Và từ đó để mình thấy rằng không phải là mình có một cái văn bằng, một cái kiến thức, từ là cái bằng nghĩa là PhD, là từ là Master, là mình giỏi, là mình tốt hơn người ta. Tại vì mình vẫn chưa phải xong việc học làm người, mình còn đang làm người mà. Thì bây giờ mình cũng không thể đòi hỏi là mấy ông thầy khi mà ổng phải làm bằng một chiếc áo nhà sư, ổng làm sư, ổng làm thầy, không nghĩa là ổng hoàn hảo được. Ổng đang tôn tức, nghĩa là ổng cũng phải đang học. Và ổng còn phải phạm sai lầm. Ai cũng như vậy cả. Chứ không có nghĩa là cái bằng đó là một cái người mà cái bằng họ ở trong chùa hay là họ tu hay là họ làm một cái gì đó họ không phạm lỗi. Và họ bởi vì sao vậy? Bởi vì họ còn phải tiếp tục học làm người. Và bài học nữa học suốt đời. Các vị biết là gần đây nhất là ai? Một trong người nổi tiếng của nước Úc mình là Thủ tướng Kevin Rudd đó. Ông đi làm máy bay, ông đòi ăn mà người ta cho ông ăn đó là thịt bò mà không đỏ, ông đòi thịt bò đỏ không có. Ổng sân giận, tức là ổng mắng chửi cô cái tiếp viên, và cô tiếp viên phải rơi lệ, và cuối cùng là chính bản thân thủ tướng phải xin lỗi. Và người ta phê phán và trở thành một trong những cái mà mình gần như dùng nha. Là một ông thủ tướng mà chỉ vì một miếng ăn mà phải là cái bằng đổ vào trên máy bay thì các vị cứ tưởng tượng ra. Thì mình nói rằng thủ tướng thì kỳ cục thế, ổng cũng là con người. Và ổng bắt buộc phải học bài học làm người. Đó. Bài học làm người là gì? Là nhân cách có thể điều chỉnh được, có thể nó là khắc phục được cái tham muốn của mình. Tham muốn gì? Tham tài, tham thất, tham lợi, tham vị, tham ăn, tham uống. Cho nên đó là bởi vì mình nghĩ rằng mình là quyền quy trở thành thủ tướng, nhưng mà thủ tướng mà nếu mà cái thái độ của mình về ăn uống cũng trở thành người ta sẽ phê phán mình, viết thành báo cáo và trở thành là một trong những cái đề mục của người ta có thể biết. Chính mình thấy rằng như vậy là một thủ tướng, một lãnh đạo quốc gia cũng phải học làm gì? Học làm người. Cho dù có kể cả những văn bằng tốt nhất là gì, PhD, là Master, thì nó không quan trọng. Cho nên bài học làm người để gì? Để trở thành học thì phải học. Và chúng ta thấy là từ cái việc mà là học buông xả học, cho đến học cái mình là học cảm động. Cái gì người nó hỏi học cảm động là gì? Cảm động là mình phải có dành thời gian để cho cái chất xúc tác của con người của mình có thể cảm nhận được sự đau, sự buồn, sự vui của kẻ khác hay chính bản thân. Trong cái bài mà nói về đó là khi là Việt Nam, thầy có nói một bài đó là cái phần hãy dành thời gian, thì trong đó có một câu nữa là hãy dành thời gian để biết khóc, để khóc. Cho nên nếu mà mình nữa là đôi khi nữa là khi mình khóc được rồi mình buông xả được tất cả những thứ, người ta đau khổ quá hãy khóc đi, khóc rồi người ta sẽ cảm thấy tinh thần mình được thoải mái hơn. Và nếu mà một con người mà không học biết cách cảm động cho bản thân mình hoặc là cảm động quyền cuộc đời của kẻ khác thì nó trở thành gì? Trơ trơ như đá. Mà người mà cái phần trơ trơ như đá trong đời này thì không có lợi ích gì cho thế giới này. Cho nên bắt buộc mình phải học cảm động. Khi mình biết xúc động, mình biết thương yêu cho bản thân mình, cho sinh linh, cho cuộc sống và thương yêu cho những nỗi niềm, những khổ đau kẻ khác, thì lúc đó mình mới hiểu được rằng nếu bỏ trường hợp mình khổ đau thế này, mình sẽ ra làm sao. Nếu có gì cái gì mà coi internet đó là cái mình có một cái người phụ nữ hay lắm, bà đó mới là mẹ mà bà không có tay, bà thay áo thay quần bà cho con bà tụi mình nó bằng cái chân không, mình lái xe bằng chân, làm cái gì cũng bằng cái chân hết đó. Nghĩa là một người mẹ mà không có cả hai cái tay này, bồng con, thay áo cho con, thay đồ, thay tả này kia. Và cái đó mình mới thấy nữa là giá trị con người khi mình còn đủ tất cả. Tưởng tượng thì được, không thể dễ sợ lắm. Và như vậy mình mới có thể là học được những cái gì từ cảm thông mình tới nữa là cái bằng cảm xúc, cảm động cho đến cuộc sống. Nếu mình cảm động luôn cả những sinh linh, những con vật và những nỗi đau thì lúc đó mình mới thấy con người mình nó mềm, con người mình nó không có còn cái là tự ngã duy tư nữa, con người mình nó không có cứng rắn nữa, con người mình nó không có tàn nhẫn nữa, mà con người mình nó gọi là nhu hòa nhẫn nhịn. Vì sao vậy? Vì nó có chất xúc tác của cảm động. Cho nên nếu mà các vị có thể nghe được bài thơ, có thể nghe được bản nhạc, có thể thấy một cảnh gì đó của mẹ, và nếu mà trong phim mà các vị coi thấy là những chuyện đau khổ, những chuyện đó là bất nhẫn mà mình nghĩa là cái phần nghĩa là mình xúc động, mình rơi nước mắt là mình biết rằng mình vẫn còn chất người, và điều đó mình phải tiếp tục cấu tạo để tạo thành những cảm xúc như vậy. Cho nên học phải biết nghĩa là học cảm động, bởi vì nghĩa là ngay cả nếu mà mình thấy những cái ưu điểm, những cái hạnh phúc kẻ khác mình tán thán, thì nếu mà nghĩa là những điều mà không may của những bất hạnh kẻ khác thì mình phải có một cái sự dâng trào của sự cảm xúc, của sự cảm động, thương cảm người ta không may mắn, không được như mình. Cho nên con người bản thân thầy về các vị chứ không biết, tại có lẽ đó là một trong triệu chứng mình về già sao. Ngày xưa thì không có nổi gì, nhưng mà bây giờ mỗi lần nếu mình coi phim mình thấy, mình biết phim là diễn giả chứ, nhưng mà mình thấy cái là người ta đóng những cái đoạn ấy mình chứ, cho mình vừa thấy cái là rơi lại. Với bản thân thầy thì nghĩ rằng chắc là cái hệ thống cảm xúc mình bị hư, trục trặc, có vấn đề. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam thì coi cái bộ phim đó là Sớm Mắt, tới cái chỗ gọi là tận hứng á, sau này đi Đài Loan thì kiếm tận hứng, mắt nó còn nguyên à, nó mù có gì không, nó mù cái nó chạy theo vợ nó chạy ra đụng cái leo lên cửa đụng xe nó té xuống bể đầu. Cho đến khi qua Đài Loan nữa là thấy nữa là một cái người nổi tiếng khóc nữa là cái bằng đóng chung phim với tận hứng là ai? Lưu Tiết Qua. Còn ở bên Đài Loan nghĩa là cái mình coi là mình sẽ cảm thấy mình cảm xúc mình sẽ thấy rằng là cuộc đời sao mà khổ quá không, cuộc đời sao mà buồn quá không. Và nếu bây giờ mà các chị cứ nghĩ rằng Du Lan cái gì là mình nghĩ đến mẹ, mình nói đến mẹ mình có buồn không? Mình phải buồn nhưng mình phải nhớ mẹ và mình phải khóc được chứ. Nếu một người nói nữa là cái bằng nghĩ rằng mình đã khô hết nước mắt rồi, không còn sức để khóc nữa, là con người mình có thể bị biến thành chai đá. Và nếu đối với cảnh khổ thế gian và những khổ đau của kẻ khác, của đồng loại, thì chính bản thân mà mình không còn xúc động nữa thì mình biết rằng mình đã mất đi một phần của nhân cách của mình. Cho nên nghĩa là học để cảm thông, học để thương yêu, học để chia sẻ, học để thấu hiểu, học để biết nhận lỗi, hay gọi là học để biết nghĩa là nhẫn chịu giận mà, đều là một trong những phong cách để học làm người. Nhưng mà phong cách làm người nó nhiều lắm, nó đa dạng lắm, nó trong mỗi ngày, trong mỗi giờ và kể trong cuộc sống chúng ta. Không bao giờ là dừng lại nữa, là chỉ trong vòng đó là một chút xíu thôi là nó không có. Có thể là mình cũng mất dạy ngủ, mình mở mắt ra là mình cũng đã làm thế nào để học. Nếu mà lúc nào mình cũng cứ tâm tâm niệm niệm như vậy thì các vị biết rằng con đường học Phật của mình nó gần. Chứ còn nếu muốn nhảy lên một bậc để làm thánh nhân mà mình bỏ qua cái tư cách làm người của mình, bỏ qua những cái việc rất là nhỏ, rất là chi li của mình, thì việc đó khó khăn lắm. Cho nên này nói là ngay cả bản thân một cái người học Phật, để muốn học Phật, để muốn học làm người người ta, chỉ cần nghĩa là cái phần khi mà mình bước lên một cái xe bus trong một đoàn đi, mà cái đầu tiên ý nghĩ của mình là không bao giờ dành chỗ nào tốt nhất, coi như là để ai dành chỗ tốt nhất rồi ngồi chỗ xấu nhất, thì lúc đó cũng là một bài học mà mình phải cố gắng làm. Còn nghĩa là chưa lên xe mà cứ dồn canh me chỗ nào tốt nhất là nhào lên, thì mình biết rằng nghĩa là con người của mình vẫn còn gì, vẫn còn tự ngại, vẫn còn ham gì, vẫn còn muốn chiếm tiện nghi, tiếng Tàu gọi là cái phần chiếm tiện nghi về phần của mình, thì vẫn chưa đủ sức để học Phật. Thầy năm đây bài học nó cứ tập hoài, thầy nói là bữa nào là bữa ăn mà cái phần nếu trong nghĩa là một cái trong một năm bảy trái chuối mà trái chuối nào xanh nhất á mà mình chọn trái ngon nhất á là coi như mình còn ham ăn. Hay là mình ngồi ở giữa, hay là mình ngồi lớn mình được quyền chọn trái ngon nhất á, thì chính chỗ đó là chỗ nghĩa là mình chưa học được làm gì. Cho nên chọn cái gì thúi, cái gì bỏ nhất mà mình là chọn nó để mình ăn, thì lúc đó mình tự chế được kiểm soát của mình, và càng tự chế càng kiểm soát con người của mình thì tất cả mọi hành vi lời nói mình có thể quá giải và làm cuộc đời đẹp hơn. Và bao giờ mình toàn thiện như vậy thì mình không cần ai ta thử mình, không cần ai nói mình tốt hay xấu cả, mình sẽ được người ta sẽ nhớ mãi mãi trong đời. Ngày nào đó mình có ra đi, mình có bỏ lại các thân tứ đại này, nhưng mà danh nghĩa, ý nghĩa, cuộc sống và những gì hạnh phúc của mình đã dành cho đời, người ta sẽ không bao giờ quên hết. Bởi vì Đức Phật vào đời chỉ có mục đích duy nhất là làm hạnh phúc cho con người. Cho nên đạo Phật là phải có con người. Nếu không có con người thì chữ Phật không có ý nghĩa gì cả. Phật là giác ngộ. Vì những mê lầm mà làm chúng sanh đau khổ, vì trong quá khứ hay trong hiện tại trong tương lai, vì chúng sanh mê lầm nên chúng sanh khổ, Phật là con người của thức tỉnh, làm cho người ta tỉnh táo, làm cho người ta biết thương yêu cuộc sống, biết nhận thức cuộc sống và biết dừng lại đúng thật, thì đó là con đường. Chứ bây giờ nếu các vị muốn thành Phật là các vị thành Phật để làm gì nữa? Các vị cứ suy nghĩ rằng nếu mình tôi thành Phật để làm gì? Chẳng lẽ thành Phật là để thành một cái bậc thân, là cái bậc biến thành thân kim cang bất hoại cứng nát cứng ngơ rồi biến thành vàng để làm gì cũng được chứ? Cho nên mình làm thành Phật hay thành Bồ Tát là để làm gì? Để làm lợi cho cuộc đời. Và làm lợi cho cuộc đời là mình phải ở trong đời, ở trong con người mà làm con người mà hạnh phúc con người, thì cái đó mới có ý nghĩa là đến. Cho nên chúng ta tóm lại rằng là nhân cái ngày Good Friday hay gọi là ngày lễ phục sinh, chúng ta biết rằng chúng ta giống như Chúa vậy, chúng ta sẽ không có mất. Chúng ta biết rằng cuộc đời thì là vô thường, giống như trong chuyến đi Nhật Bản vừa rồi thì các vị biết rằng đó là những cái cây hoa anh đào mỗi năm nó đúng mùa là nó sẽ nở, nhưng mà anh đào nó nở gọi là cái bằng anh đào mãi thai, trong vòng chỉ có hai tuần lễ là bắt buộc phải tàn. Nó đẹp cách nào nữa là nó đẹp cách nào cho đến lung linh cỡ nào nữa, nhưng mà đúng trong hai tuần lễ là bắt buộc anh đào phải tàn. Cho nên có một thí sĩ mới nói rằng như những cách hoa anh đào rực rỡ rồi sẽ có một lúc rồi nó tàn phai. Cuộc đời của người cũng thế, nghĩa là từ cái chỗ là trẻ con cho đến nghĩa là lên cái chỗ mình gọi là cái phần lên đỉnh cao của nét đẹp của con người, dù là con gái dù là con trai, thành công nhất của con người dù là đàn ông hay đàn bà, cho đến một lúc đó con người cũng phải tàn phai, rồi lúc con người đó cũng đi vào cõi cõi chết. Nghĩa là có cố gắng lắm thì con người cũng sẽ đi vào cõi chết, nhưng mà con người không có sợ. Tại vì sao vậy? Cũng giống như hoa anh đào, mình không có sợ nó tàn phai, bởi vì biết rằng năm sau đúng tháng tư ngày nào tháng nào nó sẽ tiếp tục nở hoa. Con người mình cũng thế, sẽ lúc nào đó mình sẽ ra đi, nhưng mình không sợ bởi vì mình biết rằng vĩnh viễn khí không sẽ đi tìm tái sinh. Chúng ta biết rằng vĩnh viễn thần chết sẽ đưa ta xuống mộ, đưa ta xuống mộ, nhưng ta không sợ vì ta biết rằng vĩnh viễn khí không sẽ đi tìm tái sinh. Có nghĩa là tuệ giác thần thức của mình sẽ đi tìm con đường tái sinh, cho nên mình không sợ, mình không có gì để sợ. Giống như hoa anh đào, nó sẽ tàn phai, nhưng mà nếu mình muốn qua nó được thì đúng tháng tư năm sau vào ngày nào đó nào mình đi hoa thì mình phải tiếp tục anh đào sẽ kết nụ và nở hoa. Cho nên một ngày đó mọi người chúng ta rồi sẽ nghĩa là từ bỏ thế gian này. Nhưng mà bây giờ mình tồn tại mình phải học. Học để cái gì? Để mình chia sẻ hạnh phúc. Chia sẻ hạnh phúc của mình cho thế gian và chia sẻ những cái của mình được cho thế gian. Lần trước trong cái buổi có nói chuyện các vị nghe cái bài của Tôn Điển Hiển Thuyên, bây giờ đọc các Phật tử nghe, tức là nó rất là hay. Trong này có một những đoạn thơ: còn gặp nhau đây thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy mây trôi, lời danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muốn thở hãy còn vương, chắc yêu một chút tình thương ấy mà gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường. Còn gặp nhau đây hãy cứ chơi, bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thấm ý thêm tươi, cho hương thêm ngát đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào, giữa miền tận rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước, và lấy chữ chân tình gửi tận nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ sai, sai tình sai nghĩa bấy lâu nay, sai thơ sai nhạc sai bài bản, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm những lý lẽ quyền vi, mà an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Tôn Đức Yên Thương thì bài thơ chỉ được một câu, bây giờ người ta cứ sử dụng trong nhiều phân đoạn, nhưng mà ta sử dụng có một phân đoạn thôi. À, là gì? Là cái phần còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy mây trôi, lời danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Người ta chỉ sử dụng có một câu đó, một phân đoạn đó thôi. Trong bài thơ của Tôn Đức Yên Thương này, người ta chỉ sử dụng một phân đoạn đầu tiên thôi. Cho nên là dùng lời danh giống như mây thôi, nó tàn ấy, nhưng mà cái quan trọng cái mà người ta còn để lại cuộc sống là gì? Học nhân nghĩa, học làm người, là cái quan trọng nhất là gì? Chỉ có tình thương để lại. Và cái bài thơ mà một bài thơ hay mà dài lắm, cho nên là sao gặp hết, mà vừa rồi người ta nói là nghệ sĩ Tám Vân á, Tám Vân là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Nam, mà sau này nếu mà những người Việt Nam lớn tuổi chúng mới biết, cái trẻ con này không biết là ra đi rồi đó, thì Nhị Kiều đó là một bài thơ, bài thơ rất là hay, đăng lên internet á, dài lắm, nhưng mà có những câu các vị biết rằng là: tôi biết anh không muốn chết, anh sợ bóng tối, sợ lưỡi hái tử thần, gom hết sức tàn, anh cố khét lớn lên, có ai đó có không, đừng bỏ tôi trơ trọi. Tức là sợ nhất là gì? Là cô đơn. Một nghệ sĩ tài, nhưng mà trước khi ra đi vẫn sợ nhất là gì? Là cô đơn. Đôi mắt tròn, nghe mà đôi mắt tròn tròn, nghĩa là không khép kín hai hàng lệ thấm chảy tràn đi. Anh tiếc nuối những ngày chung sống, nên chần chờ không nỡ bước ra đi. Bài này là bài ta rất là hay, rất là cảm động. Dài lắm nhưng mà thôi, mình đừng cảm động nhiều quá, để dành lại. Có dịp các chị đọc trên internet. Đây cũng là một cách học làm người. Một nghệ sĩ là hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ sĩ, cho nghệ thuật trước khi chết. Nhưng mà họ cũng sợ nhất là gì? Khi ra đi rồi người ta bỏ. Cho nên nữa là vẫn còn thấy nữa là trước cái lời hái tử thần nữa là: nhưng số phận định rồi, câu sinh ký tử quy, định được đó không ai tránh được. Không ai tránh được, sinh ký tử quy, sống ở thì hát phải về. Mình cũng vậy, mình không sợ là vì mình biết rằng một ngày đó mình sẽ đi, nhưng mình không sợ là mình đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng và học bài học làm người cho đến cuối cùng đời. Thấy được không? Chúng